shrubs again. Ông lo mấy cái cây cối lại. And he told me this week, last week, that the Bodhi tree we took out is growing again. À, rồi ông mới báo cáo thầy biết là cái cây bồ đề đó mình phải chặt đó. Bây giờ nó mọc ra lại. We spend a lot of money removing the Bodhi tree because it's going to break the walls and break the concrete. Mấy tháng trước đó là phải chặt cái cây bồ đề là tại vì cái bồ đề nó phá cái tường, phá cái xi măng. Phá cái sân chùa. And so we took out, we have to dig down and take out the whole root. Đâm xuống mà lấy tất cả những cái rễ mà có thể thấy được. It turns out it grows under the concrete. Nó mọc ở dưới, xuống dưới cái xi măng nữa. There's a big portion there we could not remove. Có một phần rất là lớn, rễ rất là lớn ở đó. Mà nó không, mình lấy ra không được. And as a result, now it's sprouting again. Bây giờ nó mọc thêm. And I was so shocked because now I don't know what to do. Bây giờ không biết làm gì nữa. Tại vì dưới xi măng, now you know, it's growing up from the concrete. Now it's cracking the concrete. Bây giờ nó làm bể concrete luôn nữa. Bể xi măng luôn nữa. Dễ sợ không? It's fascinating. Cái bồ đề dễ sợ thiệt đó. It is a scary tree. Yeah. And it's my retribution. Đó là cái nghiệp, cái quả báo của thầy. Thầy dám chặt cái cây bồ đề. That's for killing a Bodhi tree. Now it's breaking my yard. Bây giờ nó phá cái sàn cái sàn nhà, cái đất của thầy. So I did some research on the Bodhi tree. Thầy mới tìm hiểu về cây bồ đề một tí. Find a way to kill it for real. Tìm cách mà giết nó thiệt sự. And I find out that Bodhi trees are known to grow on stones. Thì khám phá ra cái bồ đề nó có thể mọc trên cái đá luôn nữa. Không có đất nó cũng mọc được như thường. Without any dirt, it can grow and thrive. Dễ sợ không? Không có nước cũng mọc luôn nữa. Doesn't need any water. And the Bodhi tree, there was in India, the one that Shakyamuni Buddha got enlightened under. Cái cây bồ đề mà Đức Phật Thích Ca đó đắc giác ngộ ở dưới đó, thành đạo ở dưới cây đó is a sacred tree, là một cái cây linh thiêng của Phật giáo mình. And you know, he died already. Cây nó bị chết rồi. And the one they have right now in Bodh Gaya is replanted. Cái cây mà hiện bây giờ nơi cái chỗ mà Đức Phật đắc giác ngộ đó, nó chỉ là cái đời sau, đời con cháu sau này. Not the original tree. You know what the original tree is? Rồi biết cái giống một cái bồ đề nguyên là ở đâu không? You know where it is nowadays? Is the oldest Bodhi tree in the world. Trên thế gian này có cái cây bồ đề mà già nhất. You know what it is? Các biết cái đó là gì không? You guys are Buddhists. You don't even know. Quý vị là người Phật tử, quý vị không có biết chuyện này nữa. Shame on you. Tệ thiệt là tệ. The Bodhi tree, the Buddha became enlightened under. It's a sacred. Therefore, when you bow to the Bodhi tree, you're taking care of Bodhi tree. You are bowing to enlightenment. You are making offerings to enlightenment. Cái cây linh thiêng như vậy, khi quý vị tới gần bên cạnh cây, thân cận cái cây, cúng cái cây hoặc lo lắng cho cây, thì cái đó là quý vị đang cúng dường cho cái sự giác ngộ. Tremendous blessings. Phước báo rất là lớn. See? So wouldn't you like to know the oldest Bodhi tree in the entire world, in the book record, book record? Cái là một cái kỷ lục thế giới. Cái cây mà lớn, cái già nhất mà còn sống. Cây bồ đề còn sống này. And will live forever. The way it goes. The earth may run out of water, but it will never die. Quả đất này có thể hết nước, nhưng điều nó không bao, cây này không bao giờ nó chết. Dễ sợ. Hmm? Ah, there's a story behind. Có câu chuyện ở sau đó. Would you like me to tell you? Muốn nghe thầy kể cái chuyện này không? You know, you probably, I'm sure you're tired of my explaining to you true emptiness and wonderful existence. Chắc quý vị nghe thầy giảng về chân không có gì hữu, nhàm quá rồi. So I tell you a story. Nghe kể chuyện quý vị nghe. It dates all the way back to the third emperor of India. Đây là trở về lại cái câu chuyện, nó trở về lại cái cuộc đời của cái vị hoàng đế thứ ba của nước Ấn Độ. You know who it is? Có biết đó là ai không? Very very famous, rất là nổi tiếng. King Ashoka, vua Ajuk. He is the third in line of the first real emperor of India. Ông đó là cháu của cái vị hoàng đế đầu tiên của Ấn Độ. His grandfather defeated Alexander's army and founded the Empire of India. Thế ông nội của ông á là đã bài cái hoàng đế Alexander của bên Âu Châu đó, rồi đuổi họ về. He chased them out of India and found his own empire, và xâm lăng những nước khác và tạo cái hoàng đế đầu tiên của Ấn Độ. And he conquered a lot of countries, xâm lăng rất nhiều cái nước láng giềng. Okay. And so when a turn come his grandson's turn, khi tới phiên ngài Ajuk, he continued his grandfather's thirst for conquest. Rồi ông tiếp tục đi xâm lăng nước khác. When he was younger, he was sent by his father to be a small king of a small country. Lúc mà còn trẻ đó, ông cha của ông á là phái ông đi làm một cái tiểu vương một cái vùng đó. And he fell in love with the daughter of a banker. Rồi ông thương, ông yêu một cái người con gái của cái một cái ông là nhà chủ ngân hàng, very rich man, very well bred. So he married her and built a palace for her. Là ông cưới bà xong xây một cái lâu đài cho vợ ở. And she gave him two children. Bà đã đẻ cho hai đứa con, one boy and one girl, a prince and a princess, một hoàng tử, một công chúa. And he continued to have more wives. Ông tiếp tục có nhiều vợ con nữa. Okay. And continued to conquer a lot more countries. Tiếp tục xâm lăng nhiều hơn khác. In particular, he went to a country called Kalinga. Ông tới xâm lăng một nước tên nước Kalinga. And through that conquest, it's a big country, cái nước lớn như thế nào. And he, because of, he came out victorious, ông thắng, ông đại thắng. Nhưng điều, but paid a very dear price for it. Nhưng điều, cái trả giá rất là đắt. He lost about 100,000 soldiers, mất 1,000 người lính. 150,000 people were injured. Rồi có 150,000 người bị thương. And in Kalinga, there are many more people who died and got injured. Thì cái xứ mà bị xâm lăng nó còn bị khổ não hơn nhiều, còn bị nhiều người chết hơn, nhiều người bị thương hơn. And he went there and he took a look for himself. Rồi ông tới cái xứ đó, ông nhìn cái chiến trường. He took a survey of the country, and his heart sank. Tâm ông đau khổ. Ông nói, my God, my goodness, it's so much suffering here. Ông nói, cái giá của cái sự chiến thắng này, của sự xâm lăng này, cái giá quá đắt. Cái sự đau khổ dân chúng nó quá lớn lao. People suffer so much. So he felt so bad that he was depressed. Ông buồn, ông rất là chán chường. Ông nói, trời, cuộc đời ta không có ý nghĩa gì hết. And then his nephew, rồi cái đứa cháu của ông ấy, ok, who is a monk, là một cái vị thầy tu, he speak dharma for King Ashoka and converted him to Buddhism. Thì ông thầy tu rồi người cháu đó mới nói pháp cho ông cậu nghe, ông chú nghe mừng quá, quy tam bảo ngay lập tức, right on the spot, and he started teaching using his religious faith to teach morality ethics to his population. Rồi ngài A Dục mới tin Phật giáo và dùng những cái giới luật của Phật giáo để dạy chúng sanh, để mà cai ngự cái nước. So how he ruled his country by teaching rules of ethics, okay? And he sent his emissaries out all over the world, India, which they call India, the entire world, mind you, okay? And he erected edicts, Ashoka edicts, which are rules of morality and how people should behave, how the country should be governed. He's the first missionaries. He found the first missionaries of Buddhism. Ông là người tạo ra những cái người mà đi missionary, là người đi giảng đạo đầu tiên của Phật giáo khắp cái nước Ấn Độ, và lập những cái khắc những cái trên bia đá những cái lề luật của đạo đức của cái sự phải trái cho nhân chúng để biết mà tu, để biết mà sống. Okay. You got it? Okay, very good. You should learn. You have a Vietnamese class very soon. Trong tương lai mình sẽ mở lớp tiếng Việt. So he became a great believer in Buddhism. And one of his friends is a king of Sri Lanka. Rồi một cái hoàng đế khác ở cái đảo là đảo Tích Lan, heard of him and got great admiration of King Ashoka. So he sent King Ashoka an ambassador with tremendously expensive gifts. Thì cái vua hoàng đế Tích Lan đó mới rất là khâm phục ngài A Dục, mới gửi cái sứ giả tới đem quà cáp rất là đắt tiền, rất là quý, vô giá tặng cho vua A Dục. And King Ashoka says, "Ah, my good friend, you too should also believe in Buddhism." Thì ngài A Dục mới nói, "Cảm ơn." Mới gửi người trả lời sứ giả trở về, trả ngược lại, "Cảm ơn." Và nói là mình là bạn với nhau thì ông cũng phải là tin vào Phật giáo. Okay? So later, his boy, remember, his crown prince grew up. Rồi nhớ không, cái người con trưởng, cái đại trưởng thái tử đó, trưởng thành. He reaches the age of 20, tới tuổi 20 rồi. Ashoka is very, very excited. He says, what a gorgeous crown prince. What a smart boy. Strong, smart, handsome. Let me find him a wife and train him to become the next king of Ashoka, the king of India, the next emperor of India. Hoàng đế A Dục rất là mừng, rất hạnh diện. Con trai mình đẹp trai, mà mạnh khỏe, lực lượng, mà rất là thông minh. Mới nói, người này rất đáng làm thái tử của ta. Sẽ kiếm vợ cho ông để mà nối ngôi của mình. But you know what? His son says, "Dad, I want to become a monk." Hoàng đế con trai nói sao? Cha ơi cha, con chỉ muốn xuất gia thôi. King Ashoka was so sad. He said, "No, I'm a great benefactor of Buddhism, but I need you as my worthy descendant." Ngài A Dục nói, cha rất là sùng bái Phật với Tam Bảo, nhưng đều cha cần con để tiếp ngôi ngôi. But the crown princess, "No, father, I want to become a monk." Thì nhưng đều người hoàng thái tử nói, không cha ơi cha, con muốn làm thầy tu. Does it ring a bell how the Buddha himself, Shakyamuni Buddha himself, insists on becoming a monk himself? Nhớ thiểu sư ngài Thích Ca Mâu Ni cũng như vậy, cũng muốn xuất gia, cũng muốn tốt, mặc dù mình là thái tử. So in the end, Ashoka gave his consent and allowed the Prince Mahinda to become a left-wing person. Mới cho phép hoàng tử thái tử Sukya. And guess what? His sister, I say, me too. I want to become a nun. Rồi cái công chúa cũng sao, cũng xin Sukya luôn nữa. So one day he lost his two eldest children. Một ngày mất hai đứa con lớn nhất của mình. So on the same day, you know, the crown prince was shaven. Ngày đó thái tử được cạo đầu và được thọ. Okay, don't get excited now, boys and girls. Okay, quý vị phải cẩn thận nha, đừng có phản ứng thật. On the same day, the prince became a novice and a fully ordained monk. Nội trong một ngày, thái tử được cạo đầu làm sa di và được truyền cụ túc giới, làm thầy tu luôn, tỳ kheo luôn. By his teacher, who's an arhat, the vị sư của ngài là một cái vị A-la-hán. Keep him. His sư phụ is an arhat. Ông thầy của ông là một vị tứ quả A-la-hán. Kinh khủng không? So the teacher says, you can become a fully ordained monk. Same day. Okay? And the princess could not become fully ordained because she's only 18 years old. You need to be 20 years old before you become fully ordained. Như điều công chúa không được làm tỳ kheo ni. Tại sao? Phải cần 20 tuổi để làm tỳ kheo ni. Okay. So later, the crown prince practiced with his teacher and told his father, "Dad, it's time for me to go to Sri Lanka and bring Buddhism to Sri Lanka." So, ngày đó, thái tử Mahinda, okay, mổ sần tố, it's a Chinese thing, mổ sần tố, okay, he brought a delegation of four the monks and one shami. Ngài đem một cái phái đoàn bốn cái vị tỳ kheo khác với một cái người sa di đó là con của công chúa. That novice happened to be the eldest son of his sister. See that? Sounds familiar? He's all in the family. Toàn cả người trong gia đình không. And they went to India. And before they went to Sri Lanka. Before they left, they went to the Bodhi tree and took out a sapling. Rồi tới cái trước khi đi tới cây Bồ Đề, okay, bứng một cái cây nhỏ nhỏ của cây Bồ Đề đó, đem qua Tích Lạc, brought over to Sri Lanka. The king came out, the Sri Lankan king, vì hoàng đế Tích Lan lập tức đi ra đón cái phái đoàn này. And he gave him a feast that lasted for 10 days. Rồi mở thiết đại một cái tiệc trong 10 ngày liên tiếp, ăn uống linh đình. Then brought him back to the royal garden. Rồi thỉnh cái vị tỳ kheo đó về lại cái vườn của vua, and planted the tree there, và trồng cái cây bồ đề ở đó. That's why it grew, và nó mọc, và nó được trồng ở đó, và nó càng ngày càng to ra. That happened, that city happened to be I don't know the name, but it's a very famous Sri Lankan tourist attraction because it has the oldest Bodhi tree known to men. Cái chỗ thành phố thầy quên tên là something like Napura, Gapura, something like that. You know, these Sri Lankan names, it's just too difficult. I wish, you know, not as easy to remember as Vietnamese names. Những cái tên Tích Lan nó hơi khó, nhớ, không giống như mấy cái tên Việt Nam dễ nhớ hơn nhiều. Or Chinese name, easier to remember for. Okay, so they brought the tree to that the city, and it's still surviving today. Và ngày hôm nay nó vẫn còn sống như thường. Okay, and the story doesn't end there. Basically, câu chuyện nó rất có ý nghĩa, tại vì không phải nó ngừng ở đó đâu. Mahinda, cái ngài Mahinda, he brought Buddhism to Sri Lanka. Ngài đem Phật giáo tới cái đảo Tích Lan. He founded the first order of monks. Ngài thiết lập một cái tăng đoàn đầu tiên của Tích Lan. He brought the Indian culture to Sri Lanka. Ngài đem cái nền văn hóa của Ấn Độ tới Tích Lan, đảo Tích Lan. He created Sinhalese literature. Ngài phụ trách dịch cái từ tiếng Phạn, tiếng kinh điển ra tiếng Sinhala, tiếng của Tích Lan. And he's the father of the Sri Lankan Buddhism. Ngài là cái vị giáo chủ, người đầu tiên mà thiết lập đem cái Phật giáo lại về đạo Tích Lan. That's why the Sri Lankans are the all revered, venerable Mahinda, bởi người Tích Lan rất rất là sùng bái ngài Mahinda. And a while later, he spoke the Dharma upon his arrival. He spoke Dharma to the king. Ngày lúc mà ngài đến, ngài giảng pháp cho hoàng đế Tích Lan nghe. And he was so eloquent. Ngài giảng khéo quá, hay quá. Thầy hoàng đế lập tức xin quy. So the Sri Lankan king immediately took refuge at Triple Jewel and told his officials to take refuge with him as well. All 50,000 of them. Rồi vua Tích Lan mới sai những cận thần của mình quy với Tam Bảo, gia đình cận thần quy Tam Bảo, tất cả 50,000 người quy Tam Bảo. The first refuge, three refuges of ceremony in Sri Lanka is about 50,000 people. Cái lễ quy y đầu tiên ở Tích Lan là hơn 50,000 người tham dự. I will tell you this, the rest of my lifetime I'll never have 50,000 disciples the way we go. Thầy cam đoan cái vị cả đời cái thầy không bao giờ có được 50,000 đệ tử nổi đâu. Okay. This monk here, one day he had 50,000 new disciples. Một ngày thôi mà mày cải hóa được, giáo hóa được 50,000 người, giỏi dễ sợ. Okay, so he converted, he founded Buddhism. He sent his disciples throughout the island Sri Lanka and spread Buddhism. That's why Sri Lanka is predominantly Buddhist. Bởi vì cái đạo Tích Lan là đa số là Phật tử. And then he continued to speak Dharma, preach Dharma, ngài tiếp tục giảng pháp. And the princes, the Sri Lankan princes, got enamored. Nghe giảng pháp thích quá, xin xuất gia. So she asked to leave the home life with 500 of her servants. Rồi cô công chúa xin xuất gia với 50 cái người tỳ thiếp xin xuất gia. And Mahinda says, I can't give you, I can't transmit to you, can't allow you to leave the home life. You need a nun to do that. Thì ngài Mahinda mới nói là tôi là người sư không thể cho cái vị xuất gia được, phải cần một cái người tỳ kheo ni cho cái vị xuất gia. So he called his father on the cell phone. Ngài gọi. Oh, excuse me. Ngài gọi điện thoại. Thầy tính nói ngài điện thoại nhưng đều quên là hồi đó chưa có điện thoại. See my memory, I will get confused a little bit. Nhiều khi thầy già hơi lẩm cẩm, thầy nhớ lộn. And told his father, got word his father and said, Dad, you got to send my sister over here to help spread Buddhism to Sri Lanka. Thầy mới nói là cha ơi, cha phải cho em gái của con đó, Venerable Samgadatti, Sân Chế mi to samgamita, samgamita. Okay. Thì vua mới gửi con gái mình, công chúa mình qua bên này. And she founded the first order of nuns in Sri Lanka. Và cái bà đó, bà công chúa đó, she's also an arhat, bà đời cũng là một cái A-la-hán. Okay. Thành thiết lập một cái dòng của tỳ kheo ni đầu tiên của Tích Lan. The first order of nuns in Sri Lanka. And then they spread it to China. Rồi họ gửi cái dòng đó đi qua Trung Quốc. So now the Sri Lankan monks proudly say, bây giờ cái người Tích Lan rất là hãnh diện, nói là, you know, the nuns in mainland China, they are from us. Những cái người mà tỳ kheo ni bên Trung Quốc là chúng tôi gửi qua mới có được làm tỳ kheo ni. See, we are pro feminist, chúng ta very feminist, chúng tôi là người rất là trọng đàn bà. See, Sri Lankans, believe it or not, more so than Americans, còn hơn người Mỹ nữa. Okay. Rất trọng người đàn bà, trọng phụ nữ. And he says here the same way, he says, you Taiwanese don't have real nuns. Ngay bên đảo Đài Loan không có người tỳ kheo chính tông. Only in Sri Lanka and China will have the real orders of nuns. Nhưng giờ họ nói thiệt ra chỉ có cái dòng tỳ kheo ni chỉ có bên Tích Lan với Trung Quốc mới có thiệt sự thôi. So you all nuns are not real nuns, and những người mà tỳ kheo ni là giả hết. Especially Master Sri Nuas, female disciple, nhất là mấy cái người mà đệ tử mà của con đàn bà người Đại Ni Hóa đều giả hết. See that? That's what the Sri Lankan say. Người Tích Lan nói như vậy đó. Is that wonderful? See, we all fake. Chúng ta đều là giả hết. So it turns out that pair, sister and brothers, thành ra quý vị thấy có chuyện rất rất là tuyệt vời. Cái hai người anh em đó, hoàng tử với lại công chúa đó, they founded Sri Lankan Buddhism. Hoàng tử với công chúa đó thành lập cái Phật giáo trên Tích Lan. And Sri Lanka has one of the oldest Sri Theravadan Buddhist tradition in the world. Bởi Tích Lan là một cái nơi, chốn mà cái đạo Phật nguyên thủy là lâu 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 đời nhất. I think it's even older than Thailand. Nhiều khi còn lâu hơn là Thái Lan. Okay. And later they brought King Ashoka brought the relics from the Buddha to Sri Lanka. Rồi sau này ngài và A Dục gửi những sa lời của Phật qua Tích Lan. And the king built humongous stupas, xây những cái tháp để xá lợi Phật. Okay. All right. So that's the story of the Bodhi tree. Incidental story of Bodhi tree. Nên kể cho biết cái cây Bồ đề nó lịch sử cái Bồ đề như vậy đó. And now Sri Lanka is the known tourist place. A place of pilgrimage for Buddhists. Thành ra nước Tích Lan là một cái nơi là nơi chốn mà quý vị hành hương để về người Phật tử về hành hương rất là nhiều. In order to pay homage to that Bodhi tree, để tới cây Bồ đề đó mà lạy mà lễ bái. Okay. And along with the other shares, cũng giống như có nhiều những cái xá lợi của Phật nữa. Okay. Okay, so that's the grove of the Bodhi tree. Anyone who knows how to kill my Bodhi tree, let me know. I'm cách mà phương pháp để giết cái cây Bồ đề, nói thầy biết, because I can't afford to have a ruin our temple. Thầy cũng thể để cho nó mọc, tiếp tục nó mọc xong nó đục hết tất cả cái chùa mà mình chịu không nổi đâu. We have so much of a building here, it cracks the building. What are we going to do? Okay. All right. Any questions or comments? Ai có cái chuyện gì muốn chia sẻ cùng đại chúng không? Yes. Relaxing story, huh? Nothing profound, deep to think about. Ngày nay rất là thư thới, tại vì thầy nói pháp không có gì nó sâu xa, không có gì có ý nghĩa gì hết. So it's very relaxing. Unless David has something important and meaningful to share with us. Trừ phi ông Tràng có cái gì có ý nghĩa, có một cái pháp gì mà thâm sâu muốn chia sẻ cùng đại chúng. Yes, David, go ahead. There you go.
Thầy con ở nhiệt trên thì có nghe thầy nói tính cách nên bất chiếu cái Bồ Đề thì có mình ngược lại con là con bị thất trầm cái Bồ Đề.
He says he has nothing important to say, but he consistent his desire to always contradict me. Is that my request to help killing a Bodhi tree, he doesn't know it, but he knows a way to plant a Bodhi tree. Another one. Just what I need. I don't know. Well, anyway, you notice that we have a new Bodhidharma statue. Quý vị để ý thấy không? Mình có một cái tượng của Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới. Look at him. We've been looking for a year now. Thầy đã kiếm cái tượng Bồ Đề Đạt Ma này cả năm trời rồi. Why? Tại sao như vậy? Tại vì mình là cái chùa dạy thiền mà mình không có cái hình nào của Ngài Bồ Đề Đạt Ma mắc cỡ dễ sợ. Because we teach chan and yet we have no image of Bodhidharma. See, we may be fake monks, but you know, we shouldn't, you know, we should at least have something for Bodhidharma. Mặc dù chúng ta là chỉ là giả dạng thôi, giả đò thôi, nhưng đều không phải thầy tu thật, nhưng đều phải có cái hình tượng của Ngài Bồ Đề Đạt Ma mới được chứ. Because he's the father of chan, the chan we practice. Ngài là cái vị tổ sáng lập ra cái thiền tông mình đang tu. You know that? And he fascinates me. Ngài Bồ Đề Đạt Ma là làm thầy rất là khâm phục. Because he's one of the few patriarchs who was so ferocious. Vì Ngài là một cái người tổ sư mà một trong vị tổ sư mà rất là hiếm có, mà rất là hung. He's so anti, he's so uncompassionate. Cái tướng Ngài là hoàn toàn có gì từ bi hết. Okay. So that's why it's kind of hard to emulate. Người ta bắt chước Ngài rất là khó. Okay. It's amazing that he comes across as so barbaric to the Chinese. Cái chuyện thầy cứ thắc mắc rất lâu là tại sao một cái người khi mà truyền cái Phật giáo qua Trung Quốc đó, là đem một cái ông tổ trông rất là thô lỗ, trông rất là quê mùa. Why would choose a patriarch who looks so ferocious and barbarian like to go bring Buddhism to China? Mà đem cái Phật giáo Đại Thừa về Trung Quốc. Okay. That I, you know, it's fascinating, chuyện rất là lạ. Whereas my late teacher, ngược lại, Ngài Tiên Hóa, thì ân sư của thầy, thì Ngài đem Phật giáo từ Trung Quốc tới nước Mỹ. My late master brought Mahayana from China to the US. And he's just the opposite of Bodhidharma. Ngài Tiên Hóa là đi ngược lại cái đường lối Ngài Bồ Đề Đạt Ma. You see? Bodhidharma, okay, the Master Xuyên Hoa is very kind and gentle. Ngài Tiên Hoa rất là từ bi. Okay? But just the opposite of Bodhidharma, đi ngược lại Ngài Bồ Đề Đạt Ma, Ngài Tiên Hoa rất 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 là từ bi. Okay? And maybe it has to do with the people, nhiều khi đó tại vì các căn cơ của cái nước, don't you think? Because the Chinese back then are different from the American in this day and age. Chắc hồi đó người Trung Quốc nó khác là cái thời đại này của nước Mỹ. Okay. Therefore, you need someone kind and gentle and compassionate. Thành bởi phải cần cái người mà hiền từ, rất là rộng lượng. Đem cái Phật pháp qua. And that's why I always look for a statue for Bodhidharma. Ngài ra thầy không biết gì nhiều về Ngài Bồ Đạt Ma, thành muốn kiếm nghiên cứu về Ngài Bồ Đạt Ma. I started exploring, studying his teachings and And in particular, the more I learn, the more I like his teaching. Thì càng ngày càng nghiên cứu, càng thích cái pháp của ngài Bồ Đề Đạt Ma. It's very profound. Pháp này rất rất là cao thâm. And that's why a year ago I brought forth a mind to look for a statue. Và năm ngoái thầy bắt đầu phải sanh cái ý là muốn kiếm một cái tượng của ngài Bồ Đề Đạt Ma. I went everywhere. Thầy kiếm khắp hết. Okay, went on the internet. Went on, you know, the Vietnamese to the Chinese and you name it. They kiếm ở Việt Nam, kiếm mấy cái tiệm Việt Nam, mấy cái tiệm Tàu, no. And finally, last week, mai có tuần vừa rồi, I went to a place looking for some stone products. I tới một cái tiệm cái kiếm những cái đồ bằng đá. The owner says, I have some rare wood statues you should look at. Ông chủ nói là ông đừng, tôi phải làm chỉ là bán đồ đá không, chúng tôi còn có mấy cái đồ bằng gỗ nữa. So he showed me a picture of Bodhidharma. And ông cho thầy coi một cái tượng ngài Bồ Đề Đạt Ma. I said, oh, I like it. And I bought it. They thỉnh cái tượng đó. And he says, but you know, there's a better, even a better statue. Ông nói như thầy biết có cái tượng khác còn đẹp hơn nữa. And he showed me that picture, that statue. Ông cho thầy thấy cái tượng đó. And it's made of fragrant wood. It's carved out of fragrant wood from Vietnam. Nên cái tượng nó được tạc từ những cái đá, cái gỗ hư của bên Việt Nam, rất là quý. Okay. And he says, you know, the wood gets better. Cái gỗ để nó càng lâu, nó càng quý. Okay. So there you go. I present to you our Bodhidharma statue. Thành đây xin giới thiệu cùng quý vị tượng của ngài Bồ Đề Đạt Ma. Have anyone noticed? Có ai để ý thấy tượng ngài Bồ Đề Đạt Ma? Để ý không? Of course not. That lady back there. I come here Amitabha Buddha. Bạn ở tới đây chỉ phải Phật thôi. Chẳng phải đâu. It's very very pretty. I like it. Yeah. Okay. There's another one, much bigger. But I, you know, he's trying to unload on me. Ông đó ông dụ thầy mua cái tượng to hơn nữa. You know, tạc không đẹp bằng. It's not as pretty as this one. Tượng khó tạc lắm. It's very difficult because the wood carver needs time. And he only does when he's ready. Cái người tạc tượng ông đó nói đó. Rất là khó tạc, tại vì chỉ tạc khi nào cái lòng nó hứng đó, làm mới được. Chứ thầy lúc nào cũng phải ngồi xuống như mình làm bậy không có được đâu, phải đợi lúc cái tâm nó đúng rồi mới làm được. You have to wait for the right time to carve that. Okay, all right, easy going. All right, any questions or comments? Yes? Okay. If not, then today we start lecturing on the Heart Sutra. Nếu không thì ngày hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu giảng kinh, giảng tâm kinh. You know, we have a good tradition and we need to keep up. Mình có một cái truyền thống rất là hay. Là mình cái chùa mình dầu nhỏ nhỏ như đều mình đem kinh lên mình giảng mỗi tuần. Even though we're small. But we investigate the sutra every single weekend. What for? In order to help you plant the seeds of enlightenment. Để làm gì? Để giúp quý vị trồng cái chủng tử giác ngộ. Okay? That Bodhi seeds, the seeds of Bodhi, cái chủng tử giác ngộ đó, will live in you much longer than the seeds of the Bodhi tree. Cái chủng tử giác ngộ đó, nó sẽ được vào cái tâm thức của quý vị. Và nó sẽ ở đó lâu hơn là cái bất cứ cây Bồ đề nào, chủng tử của cây Bồ đề nào cả. Okay. And so we just finished the Vasa Sutra. Chúng ta mới giảng xong cái kinh Kim Cang. It took about almost 3 years, gần 3 năm trời giảng mới xong kinh Kim Cang. Now we have to prepare to publish it. And bây giờ chúng ta phải phải sửa soạn để mà in cái kinh Kim Cang đó, sửa soạn kinh Kim Cang. You know, that's going to take months to do that, just personally. Thì cần nhiều tháng làm mới xong. And after that, we need to do another year, through another year editing, rồi còn bỏ một năm trời sửa lại. Because my English, both my English and Vietnamese are very barbaric, very barbarian, like Bodhidharma. Tại vì sao? Tại cái văn chương của thầy, tiếng Anh với tiếng Việt của thầy nó rất là thô lỗ, quê mùa, giống như như cái tiếng tàu của ngài Bồ Đề Đạt Ma vậy đó. Okay. And it's going to be a lot of work. You see, so that's why I said seems more like more people and more work you have to do. Rồi có nhiều người, càng nhiều người càng có nhiều chuyện để mà làm. Just like today, yesterday, someone came to our chant class and offered to teach us how to do video editing. Ngày hôm qua có một người tới dự tham dự khóa lớp thiền chúng ta. Ông đó biết về video, làm video, ông làm hàng YouTube. So now I'm very excited because I've always wanted to produce video clips of the Dharma and splash it on YouTube. Trước giờ là mấy năm trời rồi thì ao ước là mình có thể soạn từng cái video từng 2-3 phút, 2 or 3 minutes maximum, okay? On a topic, từng cái pháp, each dharma, okay? And put it on YouTube to help propagate Mahayana, để đem lên trên cái mạng YouTube để mình truyền bá cái Phật pháp đại thừa. In order to propagate Mahayana, do you know that there are very few sound Mahayana teachings out there on the web? Quý vị biết không? Hiện bây giờ trên mạng đó, trên internet đó, rất ít cái Phật pháp chính tông, rất ít cái Phật pháp đại thừa mà đang có trên đó. So what most people, when people look for Buddhism, thành đại đa số những người mà muốn hiểu về Phật giáo, what they finding out is Theravada Buddhism. Họ chỉ học được cái pháp tiểu thừa thôi. And they read things like the Sri Lankan monks claiming that we are fake, you know, left home people. Họ đọc những cái toàn nói là chúng ta là người xuất gia giả, you know, we not the proper monks and nuns. Oh, forgive me. Họ có thể sai lầm rồi dám nói là bên phía mình không phải là toàn là người tu giả. Oh, that's a serious offense, by the way. Người xuất gia nói như là sai lầm đó. What they know is so limited. Cái họ biết nó rất là eo hẹp. We need to broaden the scope. Mình phải mở cái tâm tư người ta ra. That's what Mahayana is about. It's broaden your mind. Cái tâm quý vị nó eo hẹp quá. When your thinking is so narrow, you are so sure of yourself that you know everything and that all the people are wrong. That's when you don't understand Mahayana at all. Cái người mà nói là mình cái gì mình cũng biết, cái gì mình là đúng và người khác là sai, người đó hoàn toàn không hiểu gì đại thừa hết. Let me repeat for your sake. Anyone, bất cứ người nào mà nói là mình biết, mình đúng mà người ta sai, người đó không hiểu Phật giáo đại thừa. If they says I'm right and all the others are wrong, they don't understand anything about Buddhism. Why? Tại sao vậy? Why not? What is wrong is also part of Buddhism. Cái mà nó sai cũng là phần của Phật giáo luôn này. Dễ sợ không? Oh yeah. Even he's wrong, he's still Buddhist. Mặc dù người ta sai, người ta vẫn là Phật giáo như thường. Dễ sợ không? That's why we don't reject anyone. Thành mình không từ, mình bác bỏ ai hết vì vậy đó. Phật giáo mình nó bao dung hết tất cả tầng hư không khắp pháp giới. Mahayana encompasses everything to the end of empty space in the 10 directions in the 3 periods of time. That's Mahayana we're practicing. Phật giáo đại thừa mình đang tu là như vậy đó. You see? That's why I still read, you know, the Sri Lankan monks, you know, claim to Theravadan Buddhism, thành Phật giáo như vậy. Thầy vẫn đọc những cái người đã nghe những đọc sách, những nghe thì lời giảng những vị sư mà Tây Tạng, vị sư mà như nó sư mà Tích Lan rồi đâu sao đó. That's Buddhism too. It's more Buddhism than anything. Vẫn là Phật giáo như thường. That's Mahayana. Cái tâm mình nó phải rộng như vậy đó, bao dung như vậy mới thật sự là Phật giáo. The mind, your mind has to be much broader. Okay? Thì như vậy mới giác ngộ được. That's how you become enlightened. Cái cách duy nhất mà đắc giác ngộ. Okay? Okay, I hope you become enlightened soon. And that Sri Lankan monk too. Thầy hy vọng cái thầy Thích Lan cũng giác ngộ rất là sớm. And quý vị giác ngộ. And when you become enlightened, remember to come back and save me, huh? Khi mà giác ngộ xong nhớ thì phải trở lại cứu thầy, nghe chưa? Okay, deal. Ê, cái bà nghe rõ không? Nhìn qua nhìn lại làm cái gì? Giác ngộ xong nhớ thầy, you have to tell that woman, don't look back left and right. Giác ngộ xong nhớ trở về kia cứu thầy nghe. If you become enlightened, remember, yeah, I've talked to you, come back and help me. Okay? All right. We stop here today and do lunch ceremony. Thôi chúng ta ngừng lại đây
để nấu ăn.
All right. So